Đây thật sự là một người con gái có hiếu. Chí thành có thể cảm đến Phật. Người Trung Quốc thời xưa thường nói hiếu cảm thiên địa. Cho nên cảm động Phật đến chỉ thị cho cô, làm cho cô bản nguyện. Bà La Môn nữ văn thử thanh dĩ cử thân tự phát, chi tiết giai tụng, tả hữu phù trì, lương cửu phương tô, nhi bạch không dứt, nguyện Phật từ mẫn đốc thuyết ngã mẫu sanh giới, ngã kim thân tâm tương tự bất cửu. Biết âm thanh này là âm thanh của Phật. Cảm động đến lễ lại nằm dốc sát đất. Cách lễ này dùng toàn thân tiếp lễ, cho nên lại xuống sông, khớp tay chân đều bị thương. Lại vô cùng mãnh liệt, người thế gian thường nói là khấu đầu gia thành tiếng. Cảm động đến cùng cực. Thế nên lúc lại ngã xuống đất thì mê man bất tỉnh. Một lát sau mới tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, liền cầu xin Đức Phật nói cho biết chỗ mẹ thác sanh. Cô đau xót đến cùng cực, tương tự bất cửu là đau xót đến cùng cực. Thời giác qua định tự tại dương Như Lai, cáo thánh nữ giết, giữ cúng dường tất đảng tảo phản xá. Đoan tọa tư duy ngã chi danh hiệu, tức đương chi mẫu sở sanh khứ xứ. Đức Phật chẳng trực tiếp nói cho cô biết mẹ cô hiện nay đang ở chỗ nào, mà dạy cô một phương pháp. Làm theo phương pháp này thì cô nhất định sẽ biết. Phương pháp gì? Phương pháp niệm Phật. Dạy cô. Cô đã cúng dường xong, hãy mau về nhà. Về nhà xong, nhất tâm chấp trì danh hiệu. Cô hãy niệm giác qua định tự tại dương Như Lai. Nhất tâm xưng niệm, đoan tọa tư duy. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Tư duy tức là ứng niệm, chẳng nói là miệng niệm. Dùng chữ tư duy ý nghĩa này sâu. Phần đông chúng ta niệm Phật là miệng niệm nhưng tâm không niệm. Như vậy thì hét bể cổ họng cũng uổng công. Niệm Phật quan trọng nhất là trong tâm có Phật, tư duy mới là chân thật niệm Phật. Trong tâm đích thật có Phật. Thời Bà La Môn nữ tầm lễ Phật dĩ, tức quy kỳ xá. Nghe Phật nói hãy mau về nhà. Làm xong nghi thức cúng dường, hãy mau về nhà. Dĩ ức mẫu cố, đoan tọa niệm, giác qua định tự tại dương Như Lai, kinh nhất nhật nhất dạ. Cô về nhà chân thật niệm, y giáo phụng hành. Dùng tâm chân thành, nhất tâm trì danh. Bèn có hiệu quả. Trải qua một ngày một đêm, đoạn thời gian này chẳng dài. Hố kiến tự thân đáo nhất hải biên, kỳ thủy dũng phất, đa chư ác thú tận phục thiết thân, phi tẩu hải thượng đông tây trì trục, kiến chư nam tử nữ nhân bách thiên vạn số xuất một hải trung, bị chư ác thú tranh thủ thực đạt. Đây là cảnh trong giới định. Chứ gì nên biết vì sao Phật dạy cô làm cách này? Tại sao không trực tiếp nói cho cô biết rằng mẹ cô đang ở địa ngục? Nói cho chư vị biết, nếu Phật trực tiếp nói cho cô ta, chẳng có ích lợi gì hết, chẳng cứu nổi mẹ. Làm sao mới cứu nổi mẹ cô? Tự cô nhất định phải tu tập công đức thì mới có thể cứu mẹ. Một ngày một đêm, cô chuyên tinh tâm địa chí thành, một ngày một đêm liền được nhất tâm bất loạn. Trong hết thảy phương pháp tu hành, phương pháp này mau nhất. Tu pháp môn khác muốn đạt được công phu này rất khó, pháp môn niệm Phật dễ dàng. Một ngày một đêm, kinh Di Đà dạy, nếu một ngày, nếu hai ngày, đến bảy ngày, cô niệm suốt một ngày một đêm được nhất tâm bất loạn. Đạt được nhất tâm bất loạn nghĩa là chứng được niệm Phật tam muội. Chứ gì nên biết niệm Phật tam muội có mức cạn sâu chẳng đồng. Hạ phẩm niệm Phật tam muội là công phu thành phiến, trung phẩm là sự nhất tâm bất loạn, thượng phẩm là lý nhất tâm bất loạn. Cô đạt được sự nhất tâm bất loạn đến sự nhất tâm bất loạn thì cô thành Bồ Tát, mẹ cô đương nhiên sẽ được độ. Tại sao chỉ một ngày công phu mà cô có thể chứng nhất tâm bất loạn? Nhờ duyên của mẹ. Nếu mẹ cô chẳng đọa ác đạo thì cô chẳng tinh tấn như vậy. Thế nên mẹ cô mới có phước, mẹ giúp cô dụng công tinh tấn, tức khắc liền chứng đến quả vị Bồ Tát. Mẹ cô được sanh lên trời là vì đạo lý này. Nếu Phật chẳng dạy cô cách này mà trực tiếp nói cho cô biết mẹ cô đang ở cõi nào, cô khóc đến chết cũng vô ích, Phật chẳng thể độ mẹ cô. Nếu Phật có thể độ thì chúng ta cần gì phải tu hành? Chẳng cần tu hành nữa, tất cả đều được Phật độ. Nếu vậy thì Phật mới là đại từ đại bi, nhưng Phật chẳng thể độ. Chính cô mới có thể độ cho mẹ cô, nhờ mẹ tạo ra nhân duyên này nên cô mới hết lòng tu hành. Chỉ trong một ngày có thể đạt đến nhất tâm bất loạn. Tại sao cô chân thành như vậy, tinh tấn như vậy? Là vì tâm cứu mẹ của cô thiết tha đến cùng cực. Do sức mạnh này thúc đẩy, đạo lý là như vậy. Từ đây bạn mới hiểu nguyên lý của sự siêu độ trong nhà Phật là ở chỗ này. Trong sự siêu độ, nếu tâm của người làm việc siêu độ chẳng thật cẩn thiết, tự mình chẳng thể nâng cao cảnh giới của mình, chẳng thể tu hành chứng quả, thì người siêu độ, người quá giảng này sẽ chẳng thâu được lợi ích gì hết. Cô tu thành Bồ Tát, mẹ cô là mẹ của Bồ Tát, hơn nữa người mẹ này có công rất lớn giúp cho cô tu thành Bồ Tát, thì mẹ cô đương nhiên sẽ từ địa ngục sanh lên trời, đây là đạo lý tự nhiên. Thế nên việc siêu độ trong nhà Phật có lý luận của nó. Nếu không hiểu lý luận, cứ tưởng là niệm vài cuốn kinh thì có thể siêu độ, đâu có chuyện dễ dàng như vậy chứ. Có nhiều người tạo tội nghiệp trong thế gian, đến phút cuối tự mình cũng lo sợ, đi kiếm vài vị pháp sư đến tụng kinh, tiêu tai cầu siêu, siêu độ chẳng nổi, chẳng có hiệu quả. Nhưng nói chung, có làm việc tốt hơn là không làm. Vẫn còn biết kiếm vài vị sư tụng kinh hồi hướng, vẫn còn biết mình có tội, nhưng phải biết hiệu lực của cách làm trên hình thức như vậy rất là kém, chẳng giúp được gì, chỉ có thể nói là trồng một chút thiện căn mà thôi, không có hiệu quả. Phải làm như cô thánh nữ này mới có hiệu quả. Do đó, nếu người con hiếu muốn siêu độ cho cha mẹ quá khứ hoặc thân bằng quyến thuộc thì phải hiểu đạo lý này. Thỉnh pháp sư tụng kinh siêu độ thì chính mình phải tham dự vào buổi tụng kinh. Tại sao vậy? Vì mình không quen thuộc nghi thức, không biết tụng, nên phải tụng theo pháp sư. Ai siêu độ, tự mình siêu độ. Pháp sư chỉ là người trợ duyên, hướng dẫn bạn làm việc này, tự bạn phải chân tâm sám hối, phải khế nạp cảnh giới. Được vậy thì người mà bạn muốn siêu độ mới được độ, thật sự có phước. Nếu hoàn toàn giao việc siêu độ này cho các vị pháp sư, còn mình thì ở đó xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, như vậy chẳng có tác dụng gì hết, chẳng có cảm ứng gì hết. Thậm chí lúc tôi vừa mới học Phật, chưa xuất gia, cũng chưa quy y, chỉ vừa tiếp xúc đến Phật Pháp, có một hôm đi chơi, đến chùa chơi. Ngay lúc ấy trong chùa đang làm Phật sự, đại khái là siêu độ cho cha mẹ của một ông nọ. Pháp sư ở bên ngoài tụng kinh, người nhà ở phía trong cười giỡn, vui vẻ đánh bài tứ sắc. Tôi nhìn thấy thì chẳng ra gì. Giống cái gì? Giống như cha mẹ chết đi rất tốt, cả nhà rất vui vẻ, cả nhà chẳng có tâm niệm bi thương gì cả. Đến lúc kêu ra lại, pháp sư kêu đến đây, các vị ra lại một cái đi. Người nhà nói dạ, mau mau đi ra lại. Lại xong vừa trở vô bèn ngồi ngay vào bàn đánh bài tiếp, thiệt chẳng ra giống gì. Người hiện nay chẳng hiểu lễ nghĩa gì cả, chẳng hiểu chân tướng sự thật, vô cùng đáng thương. Đúng như trong kinh Phật gọi họ là những người đáng thương xót. Chúng ta phải thể hội ý nghĩa của câu này.